上头的那就变化。因为刚才那高哥好有命令那么一来话，那就打不有那里那里面给他压一块我的我的就很快的给他压一块头很长的时候，那他才头歪高级时他是个歪
你也当谁有贪名不贪了，但是好者这个念君临你文言在高一定都会有都汉给个当时的都容易冒难两大的民族一大当时就都轮流大年给农民不敢空拥有中当时的敢空拥有是否者我们对相当的老天一定要有社会经营的国民主义不懂得在大学里面住的就算那是通关就到国际门你放了说不上国干他的民族你搞得简单你住的东西在大众入名把基础表示出发把好者住的把现在就来当兵来叫话说声把天你希望我们当地失望过来的你还把他感动不久在后者的面上的听话当天不久都还等着的老人你看到是否大家是发现你有因难道不过比不敢动找来有那么猛的中大的某地的你有呢把口条的你有呢把方中大你们你们领发的观察你把我也明白那样那样的中大台上是难不留领发的多个活节现在你们弄到蒙面来这方法是够了那么我们等牺牲不出的工业电话那么好第一当保卫当安安把国家的工人谋把这个管工人谋这是你的主流民主大公的人既要等着我来问第一第一来到第一通报有了现在哪样呢因为那些在那东方已经不不被真的安排就带着生产和发和合快但是他们还不进门当当出楼就像绝了当门不大现在就希望了该看该爱该能了都有多好把经济上当真明白你的压力过不过当然从来不能忘忘忘你们就忘了你们大不敢当山国家你我问的你会当发的到来当你们你们大南山诸楼从明白了一万年年把你们给你们扔远现在我为感染感把你们给你们扔远我已经有都大大我们来这么好那东西不敢现在把老婆为高升有分别分别我们把书分别真当当理法分别一力靠等流呢分别一力帮助呢不该能呀没有都好如果分别的话你来叫真的从别就从将来而家他反过来了那就开始讲大家你盯着你不会把中大为了带上来这成全给你各种他们的人老不能呢靠天要感动有种冷冷的八怀神秘中大女儿把干爱失满不敢就要空怀了中大的女儿勾跟眼脸 mà là được đâu không cứu họ, họ giải cho họ, họ chỉ đường lối cho họ tự đi. Còn nếu cứu được họ đứng dậy mà không bao giờ bị bệnh nữa thì chúng sanh đâu có chết, đâu có luật trời nữa. Thì luật trời có mà chúng ta chỉ hỗ trợ một phần nào để ta thấy chân quyền năng của thượng đế mà cố gắng tu học sớm về nguồn cội và dẫn mọi người sẽ cùng đi với chúng ta. Thật cảm ơn chị Huệ và anh Lá đã đóng góp rất xứng đáng bằng sự thực hành và sự mong muốn phát triển trong thực hành chứ không phải dùng lý thuyết và trói dậy. Cho nên chúng ta cũng là trong hành đạo chứ không nhận đạo, thì những gì thực hành là chúng ta nên nghiên cứu.
Câu hỏi thứ nhất, bàn tay có 5 ngón tương ứng với ngũ tạng của con người. Xin cho biết mỗi ngón tương ứng với tạng nào?
Nó không phải chia riêng, nếu mà nói về ngũ tạng là nó liên hệ cho con tim trước hết, nói về ngón tay, đường máu chạy liên hệ trong con tim. 5 ngón tay này liên hệ trong con tim. Cho nên nhiều người bị bệnh nhiệt chỉ thao huyết trong 5 ngón tay này. Nó có ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim nó lúc nào nó cũng bao che cho tất cả, nó là ngón cái. Nhưng mà nói như vậy có đúng không? Đó là luận thuyết thôi, chứ kỳ thật căn bản của nó là nằm trong ngũ hành, ngũ tạng, kim mộc thủy hỏa thổ bên trong. Còn 5 ngón tay là thể hiện ở bên ngoài, nhưng mà phần đó không có phải là kêu bằng chủ lực. Chủ lực kỳ thật là bên trong. Thế tại sao còn có ngón tay mà bên trong bị hư một chút thì bên ngoài không cục cửa được, máu không lưu thông, mấy ngón tay bị rút liền, thì ngay dưới cái tim mà thôi. Cho nên không có thể phân ra 5 ngón tay mà đại diện được ngũ tạng được. 5 ngón tay nó chỉ một phần nào mà thôi.
Câu hỏi thứ hai, tại sao mỗi ngón tay có 3 lóng? Ý nghĩa như thế nào? Ngón cái có 2 lóng, tại sao?
Đó là cái trật tự. Cái này nó cũng thể hiện trong cái trật tự của trong ngũ tạng mà ra. Cho nên con người sanh ra có ngày, có giờ, nó cũng nằm ở trong cái sanh khắc của ngũ hành. Có người 4 lóng, mà có người mỗi một lóng á, nó lại có nhiều đường nhỏ nhỏ, nó làm việc nhẹ. Mà có người cứ một lóng là một gạch vậy, gạch vậy, một chỗ là một gạch, một chỗ là gạch. Nói về tướng số của tư vi thì cái gì cũng phải đích thân làm việc, còn nó không dám giao phó cho ai. Cái đó nó cũng thể hiện trong ngũ tướng. Mà cái bàn tay á, là cũng như cái quả đồ của một kiếp sống, mà trong đó nó có tử vi, sanh tử luân hồi nằm hết trong mấy lông tay có hết. Cái đó phải học về tướng số. Còn nói về đạo không có chấp vào trong đó nữa. Nếu chấp vào trong đó thì không có tiến về đạo được. Đạo phải đi trực giác về điển giới. Còn ở đây việc phân tách ra từ ly từ tí, sanh khắc cũng nguyên ý sanh khắc mà thôi. Thành ra vẽ ra có người bàn tay như thế này, có người bàn tay như thế kia, là cái hành trình còn lại của người đó phải hoàn tất nếu không chịu tu. Mà có người có thấy rằng cái số anh là cái số phi mạng, chết giữa đường, nhưng mà người ta tu, lúc đó người ta tránh khỏi. Cho nên cái đó là cái số quy định phần còn lại của con người thể hiện trong bàn tay. Người có âm đức của cha mẹ thì bàn tay khác, mà người không có âm đức của cha mẹ thì bàn tay mỏng manh. Người có âm đức của cha mẹ thì bàn tay thấy nó dồi dào, nó có một cục, thấy chưa? Nó đầy đủ, chỗ nào nó cũng no. Và sự may mắn của nó nhiều, nó được cái phước của gia đình. Cái đó nói về tướng số, nhưng mà tôi không muốn luận về tướng số. Mất thì giờ và dẫn người ta vào đó rồi để tạo ra sự mê tín. Kỳ thật tu của pháp lý vô vi, phương pháp này sẽ thay điều đó. Khi mà luồng điển hòa thừa tiếp với từ đường điển ở bên trên rồi đó, mình thấy số phận của mình ở đâu, và mình nhìn thiên hạ, mình cũng biết rằng người này sẽ đi đến đâu. Cái đó không học mà biết mới kêu bằng đạo. Còn cái này phải học từ ly từ tí, mà nhiều khi quên đầu quên đuôi rồi chế biến ra nói. Thành ở thế gian có ông thầy tướng rất hay và ông thầy tướng rất dở, cũng là ông thầy tướng mà nói không ra gì hết, chế biến. Còn cái tu đằng này nó khác. Tu đằng này nó khai thông ngũ tạng ngũ kinh rồi thì nó trở về minh cảnh đại, cũng nhìn bàn tay nhưng mà nói được đôi thừa, nó thể hiện trong bàn tay. Mình nhìn bàn tay là cái điển nó chiếu liền. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh của hành giả. Cho nên hành giả dòm thấy, muốn nói là nói trúng. Cho nhiều bạn đạo tu tới linh tánh mở, khi không người bạn tới chơi cái mình nói trúng, hỏi tại sao anh biết chuyện tôi? Tôi người kia mắc hồn, trời anh tôi cao quá, mình tưởng mình cao, nhưng mà mình mới tới đó thôi. Khi người tu vô vi thanh nhẹ ngồi đó, thấy cái trước ngực mình nó nhẹ nhàng thơ thớ, mà có ông bạn tới nhà mình thấy nó nặng ngực, mình nói thôi chuyện đời anh lo chi cho khổ, trời ơi sao chú biết chuyện tôi? Bởi vì mình thấy ngực mình nặng là ông nó không lo chuyện đời, bỏ đi anh đi tu đi, là người ta hiểu rồi, người ta thấy mình hiểu người ta hết rồi. Nhưng mà hồi nào giờ mình đâu có coi tướng, đâu có học tướng. Cho nên người tu vô vi đừng đi học tướng số. Học tướng số là đi một vòng quanh rất xa rồi mới trở lại cái phần huệ tập. Cho nên tôi không có chủ trương người ta coi tướng, mà thực hành đi. Hồi nào giờ anh không biết coi tướng mà ta hỏi ngồi nói là cũng còn hơn ông thầy tướng. Mà nói tới ông thầy tướng cũng phải sợ, mà ông thầy tướng cũng phải tu. Cái đó nó mới hay. Nói cho ông thầy tướng tu mới hay. Tự nhiên như vậy. Tôi có ông bạn làm thầy tướng, bây giờ ông qua rồi, qua ở Cali. À, ông nói hay lắm. Nhưng mà gặp tôi rồi tôi nói ông phải chịu. Tôi không có học tướng, nhưng mà tôi dồn tôi biết công chuyện ông. Thì ông phải sợ. Mình còn biết mấy lớp chuyện trước của ông. Mà chính chuyện của ông mà ông không học, mà ông không đọc, mà mình có thể đọc cho ông. Cho nên ở Việt Nam, đường Hàm Nghi, anh biết đường Hàm Nghi nhiều thầy bói, thầy tướng, chủ nhật thứ bảy là đều vô ông Tám, sách cặp táp vô ông Tám hết. Nghe phải làm sao? À, từ ngày mà học tu theo cái đường lối của ông Tám rồi, về coi tướng còn hay hơn nữa, mà không có bận tâm. Còn hồi trước là phải lục sách này sách nọ, bận tâm sợ nói bậy mất khách. Nhưng mà sau này thiền rồi cái thế ý nói đâu chúng đó, thì mới thấy cái pháp này là hay. Cho nên các bạn đừng có đi kiếm người ta coi tướng bạn. Ông thầy tướng ông coi tướng ông không được, ông mới vô casino thua tiền. Các bạn cứ nghĩ vậy đó, ông không có tiền trả tiền nhà, thì các bạn không nên kiếm ông làm gì. Các bạn tu đi để thấy rõ cái chân tướng của các bạn hay hơn.
Câu hỏi thứ ba. Có người bàn tay tới 6 ngón, vậy ngón thứ 6 tương ứng với tạng nào?
Tức là những cái thai thừa thải, chứ không có đúng theo cái luật của ngũ hành. Ngũ hành là chỉ có 5 ngón thôi, quy định. Cho nên ở thế gian có quái thai, mà số đó là số ít. Cái cấu trúc, nhưng mà nó gần cái chỗ nào thì nó cũng thuộc cái tạng đó mà thôi.
Có người ngón tay bốn lóng, vậy ý nghĩa như thế nào? Xin Thầy giải thích.
Tôi đã nói về tương số, tôi không muốn bàn luận về tương số. Nhưng mà những người đó bốn lóng là cũng có cao số lắm. Nói đó về tương số, tôi không muốn bàn luận về tương số. Nhưng mà những người đó bốn lóng là cũng có cao số lắm. Bao nhiêu công chuyện đó nó liên hệ bộ phận tim. Cho nên ở bàn chân nó nhiều chuyện lắm. Óc có, tim có. Nói về y học không phải đạo pháp. Đây trả lời về đạo pháp. Nó khác.
Và điếc không nghe thấy gì cả. Vậy khi chết họ có tội không?
Vẫn có tội. Vì người đuôi mù từ tiền kiếp đến đây chứ không phải ở kiếp này. Nhiều kiếp đã sáng lạng và đã làm bậy. Kiếp này phải đuôi mù để dồn lại chân tâm. Cho nên người đó đã thấy và nghe là thấy. Sờ mó được cũng là thấy. Nhưng mà giới hạn sự thấy. Nếu mà cho bành trướng sự thấy ấy, kỳ này nó còn ác hơn kỳ trước. Cho nên nó bị hình phạt. Để nó có cơ hội thức tâm hướng về tâm đạo. Cho những người đó nên truyền pháp cho họ. Họ mau. Mau hơn người bình thường.
Của họ không hoạt động. Vậy Diêm Vương làm sao cho họ nhận tội? Nếu họ có tội.
Căn bản của họ có mấy ghi âm thu hình của họ là đời đời bất diệt. Nhưng mà bị giam hãm trong cái cơ cấu không cho hoạt động mà thôi. Chứ kỳ thật hồn bất diệt. Lúc nào họ cũng ghi âm được và cũng thông nhận được hết.
Câu hỏi thứ 7. Bốn địa ngục du ký của đoạn nói rằng: tôi mong người đời chớ nên đánh bài, vì địa ngục rất kỵ phường cờ bạc. Ngũ điện Xâm La Vương nếu thấy bạn đánh bài sẽ đánh 100 gậy trước, rồi sau đó mới xét xử. Vậy thưa Thầy, con người coi đánh bài có bị mắc vào tội này không?
Người coi đánh bài mà tìm hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ, người đó không có bao giờ bị tội. Còn người đánh bài mê cờ bạc, muốn ăn thua, bán nhà bán cửa để giết đối phương là người đó mang tội. Cái tội là cái gì? Sự tâm tội. Vì tâm. Còn nếu mà tôi đứng ngay chỗ sòng bạc, tôi nghiên cứu tại sao có người lập cái chỗ này để làm, tôi phải có câu hỏi. Lập cái chỗ này để làm gì? Để thâu tiền dễ hơn và giúp được những người đau khổ nhiều hơn. Rồi hỏi chứ, để tự nhiên như làm được không? Mấy ông nhà giàu muốn quyên đồng bạc, ông không được. Mà ông tới, ông đắp tiền mà ông còn giấu nữa. Hỏi ông ăn thua, ông nói không có thua. À, ông đắp tiền cho chính phủ mà ông có thua. Cho nên tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ làm một việc rất hay. Cả trăm năm Las Vegas, cả trăm năm mà đã giúp đỡ cho xứ sở phát triển đường xá. Giúp cho người nghèo có công ăn việc. Và tự nó phát triển để đóng góp. Mà đóng góp một cách bằng lòng, ân thuận, sung sướng. Tôi thấy một quốc gia xài bằng tiền bạc và biết tổ chức như vậy là một quốc gia rất thông minh như Mỹ bây giờ. Thấy người ta có sòng bạc, chúng ta đi vô thấy cả ngàn người đi mà không có người nào đánh lộn hết. Thấy không? Mà mấy cái ông ở Việt Nam mà đi thâu thuế đó, một là bị mua chuộc, hai là bị ám sát. Nếu thâu gắt quá là bị ám sát. Còn đằng này đem tiền nó đút vô cho chính phủ mà nó không nói gì. Hỏi cái đường lối nào hay hơn? Mình thấy cái kỹ thuật họ đã làm thành công mà không có phiền muộn gì hết. Bởi vì cái háo tánh của con người và cái ác độc của con người nó phải tự tiêu diệt. Nếu nó tham, nó muốn hạ casino thì nó phải bị hạ trước. Chắc chắn như vậy. Cho những người tỷ phú tới đây dám thua bạc tỷ, bán lần 90 căn nhà rồi mới cạo đầu được tôi. Cũng nhờ casino mới ngộ đạo. Rồi tất cả bạn đạo mình đến đây mới thử có 3 ngày thôi. cha tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, trời Phật sẽ độ, tôi quánh cái nó tiêu. À, mới xác nhận là Phật không có hộ phò chúng sanh trong chuyện bất chánh. Thấy rồi, tôi học đạo rồi. Rồi bây giờ tôi thua tiền, tức quá. Trời ơi, khi không nó tổ chức cái đại hội như thế này, làm tôi mất cả $1,000. $1,000 tôi ăn chay chừng nào mới hết. Thấy không? Rồi cái nửa đêm nó thiền, thấy. Trời ơi, tôi đã ngộ được cái pháp đốn ngộ. Hồi nào giờ tôi không dám xài $1,000. Bây giờ tôi xài $1,000, tôi có không có ra gì. Mà tôi thấy tôi mất tiền, thiệt. Nhưng mà càng mất tiền, tôi thấy rằng tôi bản lãnh chưa đủ, thiếu thanh tịnh. Tôi về tôi tham thiền hơn nữa, tôi tu nhiều hơn nữa, để bữa nào tôi sẽ cho nó một bài học thanh tịnh của tôi. Cũng là học đạo. Thế chứ? Cho nên nhiều bạn đạo rồi đây thua tiền chút đỉnh thôi, 200-300 về suy nghĩ. Cái tâm mình mở rộng, con mình xin cắt, mình cằn nhằn đối chuyện, đem ra casino 500 bạc đưa êm ả mà giấu giếm nữa. Vậy con mình thiếu sách, mình lo mua cho nó. Chồng mình thiếu quần bận, mình lo sắm cho nó. Cái tâm tự nhiên rộng rãi ra. Chỉ có 3 ngày mà học được cái tâm rộng rãi đối với gia đình, đối với bạn bè, đối với những đồng bào đau khổ. Tại sao tôi không giúp họ? Tại sao tôi bỏ 200-300 tôi giúp họ? Kêu giúp người đau khổ, tôi cho 10 đồng thôi, còn dư 490 cắt. Mà tới đây tôi đưa 500, mà tôi còn tính lấy 500 nữa, tôi trả thù là tôi tính đưa thêm 500. Thấy không? Cho nên thấy cái tật sâu của mình, sự tâm tối của mình, sự eo hẹp của mình nay được mở ra. Mày thấy của trời không giữ được lâu đâu. Rồi chúng ta tới đây ta thua tiền, cho bọn này nó ăn hết rồi, nó ác lắm sao? Nó không ác. Cơ quan từ thiện nào tới đây xin tiền nó cho, mở đường mở xá nó làm, đóng góp cho chính quyền có an ninh. Chúng ta vô đây hội họp, chúng ta thấy không? An ninh vô cùng. Chú nào dám tới động một người tu vô vi ở đây? An ninh của Las Vegas nắm đầu liền. Cái tiền đó phải trả. Thấy chưa? Người ta tổ chức rất trật tự, rất đàng hoàng, để một con người trở về văn minh. Mà con người văn minh không bao giờ động chạm người khác. Thì thật sự nghìn người từ casino này, các bạn đi qua tới casino kia, đều là tôn trọng lẫn nhau, không có tị hiềm lẫn nhau, ai cũng như ai. Các bạn đi một bước chân, đi một niệm hành, cứ đi niệm hành, có ai ngó bạn đâu. Ai người ta cũng đang nghe cái tiếng kêu gọi của hồn bí roulette và mấy lá bài, với ai mà ngó mặt chú đâu mà chú lo. Chú đi trong thanh tịnh niệm Phật, một bước chân đi một niệm hành, từ casino này casino kia casino nọ đi thét, rồi thấy mình cũng khỏe mạnh. Thấy chưa? Vô rừng niệm hành còn cây cối lôi cuốn, chứ ở đây không ai thèm ngó chú đâu. Người ta lo tiền lo bạc, thì chỗ này là thanh tịnh nhất đối với người tu. Nhưng mà người tu không hiểu, nói ôi chúng ta động, chỗ này động lắm. Tại mình động cho nó đó, động. Mình tìm nó đánh bài, mình muốn đập đầu nó thì mình phải trầy cổ chứ. Chứ nó đâu có đánh mình. Cái máy nó để đó mà, mình tại mình tới mình kéo, cho nó đâu có kéo tay mình. Thấy chưa? Cho nên tâm mình động mà mình cứ nói người ta động. Đó, mình sai mà cho người ta sai. Cho nên mang dân tu thiếu tu, thiếu dũng, thiếu từ bi, thiếu hòa cảm.
Cho nên đến đây có 3 ngày. Về đây rồi các bạn nghe lại văn chuyên ẩm lên chui. Tôi không phải học chứ. Tôi là đưa miếng bay video mà tôi không tiền cho nó ăn. Từ mỗi người đều đóng góp trong vui của ta. Chúng ta Việt Nam làm sao có cái không khí xưa kia chúng ta rất bình. Mùng một chúc Tết ông bà, mùng hai thì Tết đề, chúng ta đi cờ bạc tới mùng năm, mùng sáu, mùng bảy hạ lưu. mà đây thức khai chỉ có cờ bạc có 3 ngày không, không nghĩa cái gì mà cái đó nó lặp lại cái thái bình ở trong tâm. Chúng ta thấy cái thái bình xa xưa có người quá lục tuần ở Việt Nam ăn một Tết rất có ý nghĩa mà rất là vui, thật sự giải trí. Như bài túi sách này kia cái nào trong nhà nào cũng có hết, cả nhà đều đủ hết. Ngày nay chúng ta giải trí lành mạnh sao cảm thêm với cái pháp tu giải trừ ra, giải trừ ra lưu phòng thân thiết về chỗ chúng ta đang ở để làm ăn trở lại một năm sau thì
thưa thầy, thường thường những người tới phòng bà cái gì đâu đến bà là có cái tâm ăn thua có cái sự đồng hòa mà chẳng được. Khi chúng ta đi ngang qua những phòng bà có bị cái tâm thần thường đồng hòa nào ai còn nào
không? Nếu chúng ta là người tu, chúng ta đứng ra coi một ngày cũng không biết đánh, ta đứng ra niệm Phật thôi, tại mình đánh động là tại mình động, đâu có gì ảnh hưởng đâu. Vì lòng tham của mình tu mình cái diệt tâm tham mà tới đó một cái tham ra mình đến mấy con tham mà nó tu cái gì, mình xem mình trước thì mình tu nhiều hơn đó.
Câu hỏi thứ 8, pháp luân thường chuyển về tâm khai, về tâm có phải là về nhãn không? Với trời, Phật, tiên, thánh, thần và con người có cùng pháp luân thường chuyển không?
Tiếp cùng pháp luân thường chuyển là từ tam tam thiên thế giới chuyển xuống thế gian hàng ngày. Mà chúng ta tiếp tục làm pháp luân thường chuyển là chưa hết thân điện ở bên trên. Cho nên nó làm lại quân mình của ngũ tạng, ngũ tạng quân mình thì chắc là một điều hòa mắt hai của hệ tập ngồi đây nhìn chung thấy kia rõ rồi. Cũng nhờ từ trên pháp luân thường chuyển từ trên chương trình khi mẫu ba bố xuống thế gian và thế gian thừa biết khai mở tiểu thiên địa này thì nó thích hợp với trung tâm sinh lực đại không vũ trụ. Thì ngồi đây nhìn cái gì mình không phải nhìn trước khi như tôi nhìn bằng cái thức là làm thay rõ cũng như vệ tinh đi lên cao rồi xuống thế gian
và lên đầu thấy rồi
là trung nguyên khi ở chỗ đó.
Huệ tâm có phải là huệ nhãn không?
Huệ tâm có huệ tâm mới có huệ nhãn, cái tâm hội tụ được thanh tịnh mới thấy. Cái thấy đó khi mình nhãn, nhưng mà nó hội tụ đủ điều kiện của mình rồi nó mới thành nhãn.
Mọi vật chất xung quanh toàn là sự rung động. Sự rung động này có phải là trược hiện ngũ hành không?
Sự rung động nó làm việc theo phần sự của nó. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Còn chúng ta trong nội tại của chúng ta sẽ có những câu chuyện đó. Nó làm việc đúng theo cái chánh động lực sẵn có của nó. Còn người tu thì cái tánh động lực hướng được, còn người không tu thì làm việc cái tánh động lực sanh hoạt và khắc. Sanh là những người nào thích hợp với mình ngồi lại với chuyện chơi. Cảnh nào thích hợp với mình gửi ra lâu. Còn cảnh nào không thích hợp mình tới chứ mình bỏ mình đi. Thấy chưa? Còn người tu hai chỉ đủ hành tới quân bình ba khỏi thì ở chỗ nào thấy thành gì. Cho nên chú ý trung tâm của đạo sẽ khai mở đi lên. Thì lúc nào, ở chỗ nào nó muốn nhất chúng ta cần đến nó để thử vấn thật sự là luôn điểm thừa tiếp với cái pháp luân vận chuyển luôn điểm của duy trì khi mẫu là ba của chúng ta chứ. Nếu mà thừa tiếp được thì đứng ở đâu cũng là nền tài nguyên nga của mình. Bởi vì chúng ta vào sân bạc là khi mẫu nơi của mẹ à có tiền thì đặt đâu ngay chúng không thua mà có tiền chúng mua gì cũng được là mẹ yêu con hết sức. Khi mẫu là tiền rồi.
Điền này là điền ngũ hành bên trong, là bên trong.
Nhưng điều này,
cái sự xung động xung quanh của mình,
nó vốn đã cả không vũ trụ. Năm thế xác của chúng ta cũng như cái cả cả không vũ
trụ. Nó có liên hệ với cái điện ngũ hành bên trong.
Cũng liên hệ hết. Nó có từng số, từng lớp đầy đủ hết. Kim ra kim, mọc ra mọc, kim ra kim, tổ ra tổ. Nó liên hệ với nhau hết. Cho nên con người tại sao phải đi ở trên sinh mà để hưởng gần cái hành mộc mà được trường học thì hai cái nó chưa thể. Cho xác của chúng ta thấy chúng nó kìa chứ mắt vàng thấy chúng nó kìa kìa thật có tấm lòng cho nên xuống địa ngục là ta nhìn tội lỗi gì đó như vậy đó nói ra là không.
Sau hơn 4 năm công phu liền tụ về Hà Đạo Thành càng ngày càng đạt đạt và cũng luôn luôn cọ sát khớp xương ở nơi đỉnh đầu. Xin thưa đơn thầy, đó là hình tượng gì và có bổ ích như thế nào trên con đường công phu?
Vì tu mà nó rút bộ đạo thì luôn luôn cái phần thấy rút người thế gian chưa tu bộ đạo giờ cũng thấy bộ đạo rút mà thấy nó rút mà cảm thấy mình nhẹ, nhưng mà cái nhẹ đó đối với bên trên nên mình là nặng. Đang thừa tiếp cái thanh niệm bên trên mà đi lên. Cho nên cái hành trình học đó lâu lắm, dùng phải trì kỳ khí tướng về trên và diễn bắt kỳ. Một có mỗi đêm chúng ta ngồi nhắm mắt thì như thế này, thấy một vị thiên hay là một vị thiên cô sắc đẹp ở trước mắt mà không làm sao gặp được. Muốn gần để đánh lễ nhưng mà nó chưa gần được. Tại sao? Là vì chưa có trình độ. Cho nên lúc đó thấy như vậy đừng buồn và đừng chán nản cho vấn đề công phu. Vì chúng ta đã thấy rõ rằng trước kia không công phu, không thấy cảnh này. Ngày nay tu thiền chúng ta thấy cảnh này thì có hiệu lực sống và tiếp tục để làm được. Cho nên trước kia bộ đầu không có được sức mà ngày nay bộ đầu đã được sức. Là chúng ta thấy cái pháp này rất thành công và đi tới không đi lui, cho nên chúng ta phải tiếp tục thiền và để cho nó trải qua cái phần này trên để tiến lên quy thức và trở về với cái thanh thai của sự.
Con là một tín đồ Thiên Chúa giáo, đối với các tôn giáo khác còn coi như là đạo. Từ khi nhận pháp lý vô vi, con đã thật sự sống hòa đồng với các tôn giáo bạn. Nhưng có một điều là từ từ con đưa con rời xa tôn giáo của mình.
Bởi vì tôn giáo có kinh thánh, mà kinh thánh á dạy con người phải thực hành. Nhưng mà những vị đó nói là tôi là tôn giáo nhưng mà vô đó tâm chưa thực hành và không có pháp thực hành. Cho nên không rõ mặt và cũng không thấu triệt kinh thánh, cứ theo cứ tới nghe sự ba ơn và cầu nguyện vậy thôi, chứ kỳ thật kinh thánh rất sâu xa mà nhân gian không ai chịu thực hành, không tin là cái pháp này thực hành. Cho nên ngày hôm nay ngộ được cái pháp pháp lý vô vi là cứ trực lưu thanh thì cái bản chất ý lại hồi xưa đấy là bỏ. Hồi xưa nó đi nhà thờ là nó ý lại, nó sự cầu xin. Mà bây giờ nó là chính thức tự túc thì nó phải gần kinh thánh hơn. Nó gần cái nguyên lý của Chúa nói, chân lý không thay đổi chứ không phải sai. Nó không đến nhà thờ nhưng mà tâm nó phải tự Chúa, tâm nó phải nghĩ sự thành công của Chúa, sự ban ơn của Chúa bất cứ góc nào cũng phải tâm nhận. Nó không phải xa lạ. Nó đã trở về với đạo và nó cần nỗ tu, nó hướng thượng, nó theo chân Chúa. Nó không bao giờ bỏ Chúa, không bao giờ bỏ đạo. Đừng nói cái đạo kia là đạo của tôi, bây giờ tôi bỏ. Đạo đó là đạo để độ đời. Hành tôi có hành không? Tôi vô nhà thờ, tôi không hành đúng là tôi cũng là người bỏ đạo. Ngay trong nhà thờ mà tôi không hành đúng, tôi là người bỏ đạo. Và tôi ở nhà thờ, tôi hành lúc, tôi chịu khổ, tôi tận thị, tôi thành thật, tôi chứng thức. À, lời cầu nguyện của tôi là để hạ những cái tà tâm của tôi và để tôi thực thi những lời Kinh Thánh nói. Phải thánh thiện như vậy thì mới là con chiên tốt của chúng ta.
Không tin đó là điều thật vì chỉ là điều tưởng tượng. Không hiểu sao con thường nghĩ đến và nghĩ đó là sự thật. Vì khi con người vừa chết, ta cũng vừa sanh ra vào một quả cầu khác. Và sự sinh hoạt sống như ở thế gian này cũng là mới có ai, cũng lấy vợ sanh con. Nhưng cuộc sống không bon chen, không thị hiểm chia rẽ, không chiến tranh chết chóc, mọi người thực hiện. Sống trong thương yêu, giúp đỡ, xây dựng, dìu tiến. Nhân loại luôn luôn hướng thượng, nơi đó gọi là thiên đàng theo văn nghĩ.
Cho nên con người là một phần hồn vô cùng tiết kiệm, cho nên phải tiến hóa từ này tới thích nợ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dồn mấy chậu bông trước mặt chúng ta đây, nó cũng có thể nói những cái lời của hành giả vừa nói. Bông với bông chúng tôi sống thanh thiện hòa nhã, mà lúc đó từng bùn từ đất quay lên là ở trong cái chỗ đụng chạm vô cùng. Ngày nay nó mới có đoa hoa tươi, ta là cảnh thiên đàng. Cho nên trên đó không mua không bán, do công tu hạnh đức của mình mà tiến tới cái cảnh đó, mình phải thích học cho nó là thiên đàng, mà không thích hợp cho nó là địa ngục. Cho nên tôi yêu mọi người, tôi bây giờ nghe những cung băng mà tôi đọc địa ngục như thế đó, và làm sao mà qua khám được những cái cảnh sự tội mà quán thông những cảnh sự tội đó, thì trong tâm mình không có tội. Mình thấy là được luật để sẵn mà họ chung hòa đó thôi. Cho nên họ phải chấp nhận cuộc hành hạ đó để họ tiến hóa nhanh hơn, chứ không bị trục lùi. Cho nên địa ngục là cái cơ sở cuối cùng để độ chúng sanh thức tâm mà bỏ địa ngục, bỏ các thế gian mà đến thiên đàng ở địa ngục. Cho nên nghe đó nhiều lần, nghe hoài, nghe mãi rồi ta đến thiên đàng. Vì sao? Vì ta thấy tội lỗi quá nhiều. Chúng ta biết được tội lỗi và quán thông tội lỗi, không làm tội lỗi thì người đó đâu? Thì ở chuyện này khỏi tật thì khỏi đạo. Còn là nghe được mấy phương mặt thôi là được.
Hỏi mình muốn, thưa thầy, khi công phu xong rồi bao lâu mình có thể hiện trở lại?
Bất cứ lúc nào khi mà bộ đạo rút, luôn niệm thừa niệm giúp chúng ta cứ ngồi sống trong cảnh đó, hòa trong cảnh đó mới là thật. Còn nếu tôi làm chúng tôi thấy mệt, tôi làm chiếc, tôi ngồi mà tôi nhắm mắt, tôi thấy tôi thấy tôi được học hỏi nhiều, tôi thấy tôi được cởi mở nhiều. Tại sao không học? Tôi đến đây để học, nhưng mà để hưởng. Tự nó nói tôi làm chúng ngủ là tôi hưởng, không hưởng. Tôi đến học mà, tôi có bài học được không? Cho nên khi các bạn sơ hồn nó ra nhiều chuyện trong óc của tâm, học đi. Rồi chia lên thấy chuyện này chuyện đó, học đi. Học cái đến nỗi không còn thấy gì nữa. Lúc đó cảnh là tâm, tâm là cảnh, tâm mới đại được.
Câu hỏi của ta. Thưa thầy, khi công phu xong rồi, không nên làm pháp luân chứng minh. Đó là áp dụng cho tất cả mọi người hay tùy sự thật?
Khi ban ngày ta làm pháp luân chứng minh để giải trừ và hỗ trợ cho những món ăn được trở về ngũ giới thì đó là thật. Đêm khuya chúng ta chỉ làm pháp luân thường chuyển mà thiền là đủ rồi. Cho nên khi thiền không nên làm pháp luân chứng minh, phải có một giấc ngủ. Nếu mà làm pháp luân chứng minh cũng như ngủ rồi là không ngủ nữa. Ngủ là gì? Khi kỳ khò cho nó ta nó đồ ăn có gì đâu. Thì bây giờ mình hít vô thở ra đủ rồi, mình cũng phải có một giấc ngủ cho nên đã.
Tại sao làm cần phải tin thần? Cho nên ba ngày làm chưa hơn được. Sau khi con phu cũng được làm.
Thưa thầy, sau đó đầu chạy thần thần có gì nguy hiểm không?
Cái gì?
Sau đó đầu chạy thần thần có gì nguy hiểm không?
Cái đó là dễ không? Cho nên sáng Phật bị xuống, cho nên lên trên trung chiều của đạo. Nó chạy rầm rầm đó là nhiều khi tà ma có thể thấy được một phần dễ dàng.
Kính xin thầy giải đáp cho hiện tượng bút sen, chứ còn hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, vô cực và thái cực khác nhau như thế nào?
Vô cực, thái cực, hai cái cực đó đi tới vô cùng mà thôi, cũng đi tới vô cực. Nó mới quân bình cái vũ trụ. Nhưng mà ta đặt ra vậy để nói gì, tôi sẽ ai cái nó cũng là đi tới vô cùng.
Câu hỏi thứ hai, khi tu người ta thường nói tu là để lên thiên đàng hay về chốn phẩm lai cực lạc. Tại sao người ta không nói là vì ta là người nên phải tu để giải quyết những vấn đề chính yếu và thiết thực của con người như sinh ra bệnh tử?
Cho nên con người đã thấy rõ, mọi người tu đã thấy rõ là cảnh này là cảnh học hỏi trong cái thức luân hồi của mọi hành giả. Cho nên cái nguyện tiến của hành giả là đi tới chỗ cực lạc thanh tịnh, không muốn động người mà người cũng không nên động ta. Thì đó là nguyên lý của mọi hành giả tại thế. Cho nên là ước mong đi tới cực lạc thế giới. Chỗ đó là không có ai động mình. Còn thế gian này là chỗ học hỏi luân hồi. Cho nên xã hội đã lo rồi, khoa học đã lo rồi, lo cho cái sanh, cái tử, cái ăn, cái ở, nhà cửa, khoa học kỹ thuật đã lo rồi, nói đạo là tập đã nói, khoa học kỹ thuật đã nói hết rồi, còn đạo là tiến về cực lạc thế giới, nơi chỗ thanh tịnh đã ra, mình khao khát cái đó, một cái chuyện mà sanh lão bệnh tử ở thế gian này là
một bàn nào thì vào khoảng 5-6 tháng, xin hỏi khoảng sau đó từ gần cổ trở lên có cảm giác nóng và đổ mồ hôi, nên là có khoa thuốc khô mặt và ở chỗ khác, như vậy triệu chứng là sao?
Cái đó là bệnh ngoài da rồi, không phải hỏi bác sĩ nữa, bệnh là bệnh ngoài da đó. Thì đúng về đạo là phế hành vị, thì cái hành kim cái phổi của người đó không có điều hòa. Tại sao coi lại cũng như bác sĩ đức đang dạy của ông làm cho điều hòa ngũ tạng thì vẫn không có kim thủy tương hòa tương sanh thì không có cái đó. Bệnh nó dồn cục lỡ lấy là không có điều hòa thôi. Cho nên khuyên bạn phải coi lại cung văn của bác sĩ Đức làm những động tác đó và phải kiên trì học và làm để cho nên luôn thông huyết mạch thì cái bệnh đó nó sẽ giảm.
Một bạn nào mới thiền thì hỏi là mỗi khi chiếu minh hay bị lạnh cả thân thể, tay chân và xương sống, ngoài ra còn đổ mồ hôi và hay giật mình và nổi ốc.
Chân bản của người đó có tà khí xâm chiếm rồi, đã có rồi, nhưng mà ý chí của người muốn tu để giải những phần đó ra thì phải cương quyết trước khi tu, phải là tập coi lửa niệm Phật trước để giải cho nó ra hết. Càng niệm Phật nó càng dễ lắm, nó đã xâm chiếm tà khí xâm chiếm thì mình cứ được lo niệm Phật cho nhiều để đuổi nó ra. Rồi mới nói chuyện chuyện chính mình cố gắng là làm nhiều, uống nước vô làm nhiều. Còn chúng ta biết được là cái phần tà đó phải rời khỏi để chắc, thì khi hít là nhiều khí vô đuổi âm khí đi, phải thu khí thì phải cái đương sở thương biết làm thế thì nó sẽ chịu ra.
Tiếp theo, từ khi thiền theo pháp này và đạo trên thì buồn ngủ, lu bù, ít khi thiền được, thậm chí nửa đêm thức dậy sau tiếng đồng hồ reo đi rửa mặt để thiền, mới ngồi xuống độ vài phút thì buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn. Có khi đồng hồ reo đánh thức để dậy thiền thì tắt tiếng reo rồi nằm ngủ luôn, không thể thôi nào.
Cho nên người đó trong tâm tất cả là phải cố gắng niệm Phật, tắt được niệm Phật mới nói chuyện thiền, còn không tắt được niệm Phật không có nói chuyện thiền. Bây giờ mình tâm nó phá nặng.